Chúa nhật cháu thường niên năm A. Bài đọc 1. Lời Chúa trong sách Huấn Ca. Huấn Ca chương 15, từ câu 15 hết câu 20. Nếu con muốn thì hãy giữ các điều răn, mà trung tín làm điều đẹp ý người. Trước mặt con, người đã đặt lửa và nước, con muốn gì hãy đưa tay ra mà lấy. Trước mặt con người là cửa sinh cửa tử, ai thích gì sẽ được cái đó. Vị trí khôn ngoan của Đức Chúa thật lớn lao, người mạnh mẽ uy quyền và trông thấy tất cả. Người để mắt nhìn xem những ai kính sợ Chúa và biết rõ tất cả những gì người ta đã thực hiện. Người không truyền cho ai ăn ở thất đức, cũng không cho phép ai phạm tội. Đó là lời Chúa.
Bài đọc thứ hai, lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Cô-rinh-tô. 1 Cô-rinh-tô chương 2 câu 6 đến câu 10. Thưa anh em, điều chúng tôi giảng dạy cho các tín hữu trưởng thành là một lẽ khôn ngoan, nhưng không phải là lẽ khôn ngoan của thế gian, cũng không phải của các thủ lãnh thế gian này, là những kẻ sớm muộn gì cũng phải diệt vong. Trái lại, chúng tôi giảng dạy lẽ khôn ngoan nhiệm màu của Thiên Chúa đã được giữ bí mật, lẽ khôn ngoan mà Thiên Chúa đã tìm định từ trước muôn đời cho chúng ta được vinh hiển. Lẽ khôn ngoan ấy không một ai trong các thủ lãnh thế gian này đã được biết, vì nếu biết, họ đã chẳng đóng đinh Đức Chúa hiển vinh vào thập giá. Nhưng như đã chết, điều mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng người không hề nghĩ tới, đó lại là điều Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai mến yêu người. Còn chúng ta đã được Thiên Chúa mặc khải cho, nhờ thần khí. Thật vậy, thần khí thấu suốt mọi sự, ngay cả những gì sâu thẳm nơi Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất và dạy người ta làm như thế thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ trong nước trời. Còn ai tuân hành và dạy người khác làm như thế thì được gọi là người lớn trong nước Thiên Chúa. Vậy Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-siêu thì sẽ chẳng được vào nước trời đâu. Anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng chớ giết người, ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa án. Còn thầy bảo cho anh em biết, bất cứ ai giận ghét anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa rồi. Ai mắng anh em là đồ ngốc thì đáng bị đưa ra thượng hội đồng xét xử. Ai chửi anh em mình là quân phản đạo thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Vậy nếu khi dâng lễ trước bàn thờ mà sực nhớ còn có người đang bất bình với anh em thì hãy để của lễ đó trước bàn thờ mà đi làm hòa với người anh em đó, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Anh hãy mau dàn xếp với đối phương khi còn đang trên con đường ngược đi với người ấy đến cửa công, kéo người ấy nộp cho quan tòa lại trao cho thuộc hạ và anh sẽ bị tấu ngục. Thầy bảo thật cho anh em biết, anh sẽ không ra khỏi nơi đó trước khi trả nốt đồng xu cuối cùng. Anh em đã nghe luật dạy rằng chớ ngoại tình. Còn thầy bảo cho anh em biết, bất cứ ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. Nếu mắt phải của anh em làm cớ cho anh em sa ngã thì hãy móc mắt và ném đi, thà mất một phần thân thể còn hơn toàn thân bị ném vào hỏa ngục. Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã thì hãy chặt ném nó đi, vì thà mất một phần thân thể còn hơn là toàn thân phải sa ngục. Luật còn dạy rằng chớ lấy vợ thì phải cho ai lấy vợ thì phải cho vợ ly thư. Còn thầy bảo cho anh em biết, ngoại trừ trường hợp dâm môn, bất cứ ai lấy vợ là đẩy vợ vào chỗ ngoại tình, và ai cưới người đàn bà bị rẫy đó cũng phạm tội ngoại tình. Anh em còn nghe luật dạy rằng chớ bồi thề, nhưng hãy chọn giữ lời thề với Chúa. Còn thầy bảo cho anh em biết, đừng thề thốt chi cả, đừng lấy trời mà thề, vì trời là ngai của Thiên Chúa. Đừng chỉ đất mà thề, vì đất là bệ kê chân người. Đừng chỉ Jerusalem mà thề, vì đó là thành của vua cả. đừng chỉ lên đầu mà thề, vì em không thể làm cho một sợi tóc hóa ra trắng hay ra đen được. Nhưng có thì phải nói rằng có, không thì nói rằng không. Thêm thắt điều gì là do ma quỷ? Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Chúng ta biết nếu mùi hai không xuống thế làm người, không ai là người công chính cả. Dù có giữ lễ luật, hai cái lý do mà phải có Chúa Giêsu mới trở thành công chính là Chúa Giêsu đến mới làm hoàn hảo luật. Luật nào mà Chúa Giêsu không hoàn hảo, mà giữ một luật không hoàn hảo làm sao mà công chính? Thứ hai là dù có giữ luật hoàn hảo thì mình cũng không thể có khả năng chu toàn, cho nên cần phải kết nối với Chúa Giêsu để Ngài che chở, để Ngài bù đắp cho. Cho nên phải có Chúa Giêsu mới là công chính. Đấy, vừa giữ luật hoàn hảo của Chúa Giêsu, và nếu không có khả năng thì kết nối với Chúa Giêsu, chính Ngài làm cho chúng ta được hoàn hảo vì Ngài bù đắp những thiếu sót. Bởi đấy mà tin mừng hôm nay chúng ta vừa mới nghe Chúa Giêsu nói với các môn đệ là chúng con phải công chính hơn luật sĩ và biện pháp. Công chính hơn nghĩa là bằng mà còn hơn họ, bởi vì luật sĩ và biện pháp họ tin rằng cứ giữ luật Môi-se là công trình. Mà tôi đã vừa nói, luật Môi-se không hoàn hảo, mà duyên giữ luật đã là chứng đạt, còn phải kết hợp với Giê-xu nữa. Thế mà người Do Thái cứ tin rằng giữ luật Môi-se chẳng cần đến nền với Giê-xu, làm sao mà hoàn hảo? Đó là lý do Ngài nói muốn trở nên công, chúng nói với các môn đệ chúng con phải công chính hơn luật sĩ và biện phái. Là vấn đề đó. Bởi vì nếu chúng ta không có Chúa Giêsu thì chúng ta chết. Thư Thánh Gioan nói như vậy mà. Ai có Chúa Giêsu thì sống, kẻ không Chúa Giêsu là chết. Để chị
Gioan chương 5 câu 12.
Thư một Gioan chương 5 câu 12. Một Gioan chương 5 câu 12. Có Giêsu thì sống, không Giêsu là chết. Chúa không làm ra sự chết. Sách Công Văn chương 1:13 xác định như vậy. Ngài không vui gì khi thấy một người tử vong. Chết là do người ta tự ý chọn cái điều trái ý Chúa thì chết. Adam và Chúa bảo ăn trái cấm thì chết. Họ đã nghĩ rằng ăn là sống, cuối cùng ăn chết thật. Cho nên bài đọc thứ nhất chúng ta vừa nghe trong sách Huấn Ca chương 15 câu 15-17, Chúa nói rằng ngươi muốn cái gì thì được cái đấy. Người muốn được sống thì phải giữ điều răn của Chúa và làm những điều đẹp lòng Ngài. Trước mặt ngươi, Chúa đặt nước và lửa. Người giơ tay đón cái gì thì lãnh cái đó. Chúng ta có thể giơ tay bốc lửa được không? Ta có thể giơ tay bốc nước để mà rửa mặt được, để mà uống được. Nhưng không ai giơ tay bốc lửa. Lửa cũng cần mà nước cũng cần cho đời chúng ta. Không có lửa, không có nước, ta đâu có sống Nhưng mà tại cái cách mình dùng như thế nào, khi nào mình dùng lửa và dùng cách nào, chứ không phải là giơ tay mà bốc lửa rồi bảo là, tại sao Chúa dựng nên lửa để cho tôi bốc, tôi cháy tay thôi. Không thể nói vậy được. Tại mình đó, muốn ca nói tại mình đón cái gì thì mình lãnh đủ cái đó. Cũng như trước mặt mình, sự sống và sự chết, chọn sự sống thì sống là chọn Giêsu, mà tách Giêsu thì chọn lấy sự chết. Giuđa chẳng hạn, không cần thầy, không theo thầy là hắn tự thắt cổ đấy, chọn sự chết. Tự hắn, Chúa Giêsu đâu có đẩy hắn vào cái con đường tự vẫn đâu. Cho nên điều Chúa đã mặc khải cho chúng ta như ở trong bài đọc thứ nhất là khi Chúa muốn cho mọi người chúng ta xác tín rằng con người phải chọn giữ lề luật của Chúa Giêsu đã làm hoàn hảo thì mới sống. Phải là chọn luật của Chúa Giêsu, mà không chọn luật của Giêsu, chọn bất cứ luật nào của người đời, kể cả luật Môi-se là chết. Bởi vì luật Chúa Giêsu đem đến mới thực sự là khôn, làm cho chúng ta nên khôn ngoan. Cho nên trong bài đọc thứ hai, Phao-lô đã nói với giáo đoàn Cô-rinh-tô thứ nhất chương 2 từ câu 6 câu 10 mà chúng ta vừa nghe, là Phao-lô nhắc nhở và động viên các chủ trang hãy tích cực loan báo tin mừng. Tin mừng là lời của Thiên Chúa, là lề luật của Thiên Chúa mà Chúa Giêsu đã làm hoàn hảo. Đây là luật khôn ngoan. Sự khôn ngoan này thế gian không hiểu được. Nếu người ta hiểu được sự khôn ngoan của Chúa Giêsu thì người ta chẳng đóng đinh Ngài vào thập giá. Thiên Chúa đã tiền định cho chúng ta được đón nhận sự khôn ngoan này trong Chúa Giêsu mà thôi. Cho nên thật là có lý Đức Giêsu có quyền khẳng định, và một mình Ngài có quyền khẳng định ở Matthew 23 câu 10 này, không ai là thầy chúng con nhé. Giêsu đây, Đức Kitô này mới là thầy. Cho nên Chúa Giêsu là sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Trong tin mừng hôm nay, Ngài dạy chúng ta để tâm suy gẫm, học hỏi và thực hành ba điều này. Trước nhất là triệt, để tôn trọng từng chữ, từng dấu chấm, dấu phẩy trong luật của Chúa. Thứ hai là không đi tìm luật ở trong Kinh Thánh, mà cái này luật nhỏ mình phạm tội đi, tội nhẹ mà mình tránh tội nào tôi đang không à? Chúa bảo luật lớn luật nhỏ phải chung thành, phải giữ hết. Và sau cùng là chỉ nhờ Chúa Giêsu chúng ta mới biết thế nào là giữ luật cho nào. Trở lại vấn đề thứ nhất, tôn trọng lời Chúa từng chữ, từng chấm, từng phẩy. Matthew 5 câu 18 chúng ta vừa nghe, Chúa bảo trời đất này sẽ qua đi, lời tôi nói không bao giờ qua, cho dù một chấm một vết cũng không bỏ qua, chứ cũng chưa kể nào từng chữ nữa, cho đến khi mọi sự được hoàn hảo. Nhờ Ngài là nhờ Chúa Giêsu. Tôi nói ví dụ, chúng ta đọc lời Chúa phải từng chữ, không được bỏ. Có người nói Kinh Thánh nói, Thánh Phaolô nói không làm đừng ăn. Nói như vậy rất là ăn. Nếu không làm đừng ăn thì những người tàn tật, những ông già bà già, người ta muốn làm mà ta không làm, không cho làm. Trong khi đó Thánh Phaolô nói ở 2 Thessalonica chương 3 câu 10, Phaolô nói gì? Ai
không muốn.
Đấy. Không muốn làm thì đừng ăn. Làm không quan trọng, muốn mới là quan trọng. Bởi vì làm mà không muốn thì công việc không hoàn hảo. Làm mà không muốn là gây bí nạn cho người khác. Vậy bây giờ trong gia đình, nhà dư, mẹ bảo đứa con quét nhà đi, nó không muốn quét, nhưng mà mẹ phải gắt với nó. Nó quét vừa đập chó, thì hỏi là mẹ có muốn cho nó quét nhà không? Mặt quét cũng sạch mà. Nó phải muốn, cái muốn quan trọng chứ không phải cái làm. Nhưng mà người ta đi bảo ai không làm được anh đang than thì chết đói, nói dắp là ở tù. Ở xã hội này vậy, hay là Chúa bảo Adam và Eva cái cây biết này biết giữ cấm không được ăn đấy, ăn là chết. Thì bà Eva để nói với quỷ là Chúa bảo rờ là chết, thay đổi chữ Chúa bảo ăn thì bảy bảo rờ đó, đâu có được như vậy. Cho nên mà quỷ thấy bà này không thuộc lời Chúa, không nhớ lời Chúa chính xác, nó tấn công chết cái đó. Mà một cái câu này mà tôi thấy là người ta cứ nói rất là nhiều, và người ta bảo Chúa nói sợi tóc trên đầu rụng xuống không mà thấy ý Chúa. Tôi thích ai tìm được cái câu đó trong kinh thánh. Không có chỗ nào nói sợi tóc trên đầu rụng xuống không mà thấy ý Chúa, để rồi nói là cái gì nó xảy ra trong đời mình là Chúa được chết. Kể cả mình say xỉn rồi đâm đầu vào xe cán, nó sẽ là cán chết, ấy Chúa định không phải như vậy đâu. Sợi tóc trên đầu rụng xuống không mà thấy ý Chúa, không bao giờ có câu đó. Chúng ta tìm được câu đó ở trong Matthew chương 10:30. Chúa nói với các môn đệ khi Ngài sai họ đi loan báo tin mừng Ngài cho biết trước thế nào cũng gặp khổ đấy, thì Ngài an ủi họ và bảo đảm cho mình sợi tóc trên đầu chúng con đã được đếm rồi hay được công số rồi, tức là Chúa gìn giữ vẹn toàn một cái phần tất tệ mình không để ý. Chúa bảo Chúa công số thì Chúa không có quên. Chúa đến, Chúa ai có được đến tóc nhiều mà Chúa bảo Chúa đến, tức là cẩn thận, Chúa gìn giữ vẹn toàn, Chúa kỹ lắm vậy thôi. Chứ có chỗ nào mà Chúa bảo sợi tóc trên đầu rụng xuống không mà thấy như Chúa đâu. Và muốn hiểu câu Chúa nói sợi tóc trên đầu chúng con được đếm được công số, thì chúng ta phải đọc ở trong Daniel ở trên 3. Ba chú bé không thờ thần của vua, chỉ thờ Chúa, bị quăng vào lò lửa, lửa cháy phừng phừng. Mà vua thấy các chú vui vẻ ca hát trong lò lửa, kéo các chú ra đồ ngạc nhiên, sợi tóc các chú không bị quăng. Thì Chúa nói với các tông đồ sợi tóc trên đầu chúng con được đếm mấy đời công số, là Chúa muốn các tông đồ hay những người làm chứng cho Chúa đừng sợ, hãy nhớ đến ba đứa bé quăng vào lò lửa. Chúa nói như vậy chứ đâu phải là mọi cái xảy ra phạm tội cũng là do Chúa đẩy mình, đâu có phải như vậy đâu. Đó cho nên chúng ta đọc lời Chúa từng chữ. Tôi nhớ cái vấn đề này thì tôi còn học trên học, tôi có được ông thầy nữa, hai anh em cứ ngày thứ năm thì đi sang chỗ thiên nghệ để thăm các bệnh nhân. Hôm đó tôi thấy một người bệnh mà không ai chăm sóc đấy. Tôi hỏi những người xung quanh thì bảo rằng là những thiết anh này bệnh rồi, mẹ với một đứa em nghèo quá không có gì nuôi được, bỏ anh nằm chờ chọn lắm, rồi mẹ với người em trốn mất. Tôi thương hại, lúc đó trong túi tôi có bao nhiêu tôi cho anh này hết, thấy thương quá. Đến lúc mà trên đường về cái bạn cùng đi với tôi, anh làm như vậy ấy, là anh làm khổ người ta. Tôi cho họ mà làm khổ ta. Anh nghĩ luôn thế này này, anh có thể cho người ta bằng này không? Hôm nay cho bằng cái tiền tôi cho giỏi lắm, người đó ăn được một tuần đấy, tuần sau cô phải cho, có phải ta khổ để về được cho. Nghĩ luôn như vậy này. Rồi còn bao nhiêu người bên thi nghề cũng ngộ vậy, anh có cho được hết không? Người ta nói như vậy, tôi được Chúa soi sáng nhớ lại đoạn Matthew 25 đoạn 46, tôi nói với bạn này này, trong phúc âm Chúa nào nói thế nào, khi ngươi cho một trong những anh em bé mọt một chén, là anh em bé mọt đó là tiếp người ta vào nhà hay là cho cơ mà nó mặc, làm những điều đó cho một người trong cái em bé mọt, Chúa bảo làm cho một thôi, để Chúa bảo làm cho Chúa thôi. Thế tôi bảo mình, tôi không làm được nhiều người, tôi làm cho một. Kinh Thánh nói vậy mà, Chúa đâu có nói được khi nào ngươi làm ơn cho những người bé mọt đó. Nếu làm ơn cho những người thì tôi đúng đúng thật, nói chúng ta làm ơn cho một. Thế tôi trả lời cái kia là một cảm ơn đấy. Đấy, thí dụ như vậy, chúng ta đọc Kinh Thánh phải để ý từng chữ có ý nghĩa, chứ không được bỏ đi. Đó. Hoặc là Chúa nói từng chân, từng dấu, phép dấu phẩy cũng phải tôn trọng. Một cái câu văn mà chúng ta hoán chuyển cái dấu chấm với dấu phép, ý nghĩa nó khác hẳn này. Nhà nước chúng ta động viên cái gì? Kế hoạch hóa gia đình, viết cái bảng ở trên để khắp nơi này. Gia đình hai con, vợ chồng hạnh phúc. Thế bà hai con thôi. Gia đình hai con, vợ chồng hạnh phúc. Anh chàng nó về nói với vợ, anh mới đọc vào đường. Gia đình hai con, vợ chồng hạnh phúc. Thế anh mới học phải được con nữa. Đó. Thế đổi nghĩa phải cái đứa khác rồi. Tôi còn nhớ thì tôi bắt đi dự ngắm nhân tài đó, có ăn xin lỗi đó, ngắm nhân tài á, tức là phải ngắm làm sao mà đạt yêu cầu á, thì người ta khi mà ngắm đạt á, người ta gõ keng vào là được điểm đó. Thế mà cứ mỗi cái keng vào là được điểm, còn sai á gõ bỏ đốt. Thì ông đó, tôi thấy cái ông kia ông ngắm, cái ngắm mà diễn tả cho Giêsu rất là bi đát hay là rất là khổ đó. Thì cái là diễn tả cho Giêsu này, con mắt thì nó vào, mặt mũi thì xanh xao, lại kêu cả nước. Đó, con mắt thì nó vào, tức là ngài hốc hác lên mà, con mắt thì nó vào, mặt mũi thì xanh xao, tức là hết máu rồi, lại kêu cả tiếng này. Thì cái câu rất là văn, rất là như vậy. Thế ông kia ông ngắm, con mắt thì rõ vào mặt, mũi thì xanh, sao lại kêu cả tiếng rằng nó cho ba cái bó đốt 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 xanh ba cái. Con mắt thì rõ vào mặt, trời ơi mũi thì xanh, sao lại kêu cả tiếng để nó cho ba cái bó đấy. Cái câu của người ta là con mắt thì nó vào, tức là diễn tả hốc hác, mặt mũi thì xanh xao, tức là mất máu. Thế này con mắt thì nó vào mặt, thế làm sao? Mũi thì xanh, chúng sử dụng diễn tả với tếu đó, nên cho ba cái bó là xứng đáng. Đã chúng ta thấy là thay đổi một cái dấu chấm dấu phép thì nghĩa nó khác lắm. Nên Chúa bảo từng chân từng phép, tức là đặt rồi Chúa phải cẩn thận là như vậy đấy. Và chính Chúa cũng làm cho lời Chúa, luật của Môi-se được hoàn hảo từng ly từng tí nhờ Chúa Giê-xu. Mày có ý khẳng định rõ điều thứ hai là Chúa Giê-xu muốn cho chúng ta triệt để thi hành lời Chúa với cái trái tim yêu thương, mến Chúa mà giữ luật, chứ không phải là chọn luật, trọng thì tránh mà được quyền vi phạm luật nhỏ. Ngài nói ai giữ một trong những điều rất nhỏ mà lại dây người khác giữ là người cao cả trong đức tin Chúa, còn ai bỏ luật nhỏ là cớ cho người ta bỏ là kẻ tầm thường trong tin Chúa. Có nghĩa là Chúa muốn chúng ta giữ luật vì yêu. Chúng ta cứ tưởng nghĩ bây giờ một cái cộng đoàn giáo xứ, từ cha xứ cho đến giáo dân, nên chỉ giữ luật đi lễ ngày Chủ nhật, bởi vì các linh mục hội thánh cũng chỉ buộc dâng lễ Chủ nhật thôi, người dân dân cũng chỉ buộc đi lễ Chủ nhật thôi. Hỏi cái xứ đó, cha cũng chỉ làm lễ Chủ nhật, dân cũng chỉ đi lễ Chủ nhật, còn không bao giờ lại bắt người ta. Còn cái xứ bên cạnh nhé, ông cha đó làm dâng lễ hàng ngày và dẫn dân cả xứ đi lễ hàng ngày, thì chúng ta thấy hai cộng đoàn đó, cái cộng đoàn nào là vinh hiển Chúa? Không thể nói là ở cái cộng đoàn thứ nhất giữ đúng luật của thánh từ cha sở cho đến giáo dân, chỉ có giữ lễ ngày Chủ nhật, không thể bảo cái cả cộng đoàn đó xuống vào một được. Nhưng mà như vậy Chúa có vinh danh không? Đó. Cho nên Chúa nói rằng đừng đi tìm luật nhỏ về vi phạm và phải động viên người khác vi phạm như vậy, mà giữ luật của Chúa với cái lòng yêu mến triệt để, là càng yêu mến càng giữ được bao nhiêu thì càng quý giá bấy nhiêu. Và Chúa sẽ hứa những người như vậy ở Thánh Vịnh 148-13 này: then cửa nhà ngươi Chúa đặt cho thiên các
con cái
trong thầy và ngài giám phúc thiên đó. Vì thế mà cái câu đắc ca chúng ta vừa biết đọc ở trong Thánh Vịnh 119:1 đó: hạnh phúc thay người noi theo luật pháp Chúa Trời. Đó, ai noi theo luật pháp Chúa Trời thì khẳng định là mình đang hạnh phúc. Đấy. Giữ luật Chúa không phải để tránh tội, mà giữ luật Chúa để diễn tả tình yêu. Như thế mới nói nên là hạnh phúc thay người noi theo luật pháp Chúa Trời. Điểm thứ ba là Chúa Giêsu nói: tôi đến để làm hoàn hảo luật, tôi không bãi bỏ mà làm hoàn hảo. Matthew 5:17 đó. Thế thì đoạn tin mừng hôm nay Chúa đề cập đến những điều răn mà luật Môsê đã nói và ngày làm hoàn hảo. Điều răn thứ năm ngày nhắc ở Matthew 5:22-26 trước đó rằng luật Môsê dạy các ngươi rằng ai mà giết đồng loại á thì người đó bị đưa ra tòa xử án. Còn ta, Giêsu nói là bọn nào, bạn nào thế nào? Ta bảo các ngươi, ai dân anh em mình là bị đưa ra tòa, ai mắng anh em là ngốc cũng bị xử, ai kết án anh em là phản đạo cũng bị án. Tức là dân người ta khinh dễ người ta là ngốc và tự hào mình giỏi cho biết người ta, mà kết án người ta cả ba cái đó mới là gây ra cái nguyên nhân giết người. Cho nên Chúa là hoàn hảo, là không phải là đợi khi nào người ta vi phạm giết người với cái sự, mà Chúa đòi triệt hạ cái nguyên nhân đưa đến sự giết người. Đó, hoàn hảo là như vậy. Và Chúa nói là khi người dân của lễ sự nhớ có người còn bất bình thì đặt của lễ đó về làm hòa. Nghĩa là sao? Tức là ngài muốn so sánh cái nghi tế của ngài trỗi vượt hơn cái lễ tế của người Do Thái, là ngài phải so sánh cụ thể những lúc nào vào ngày thứ sáu tuần thánh. Người ta giết Chúa Giêsu cũng chỉ vì gì? Họ rất ghét Chúa Giêsu, họ bảo Chúa Giêsu là thằng khùng ngốc điên đấy, họ bảo Chúa Giêsu là quân Samari rối loạn, họ giết Chúa Giêsu. Cho nên ba cái điều mà Chúa Giêsu nói hôm nay là chính là nhắn cái bọn Do Thái, họ có cái tâm tư đó, họ giết ngài. Thì chính lúc họ giết ngài vào ngày thứ sáu tuần thánh ấy, lại là của lễ đẹp lòng Chúa Trời nhất, mà cái ngày đó, cái giây phút đó là cao điểm của sự bất hòa, mà ngài không xuống để làm hòa với ai hết, mà thánh lễ của ngài vẫn là tuyệt hảo. Và chính khi người ta lên án người Chúa Giêsu thì Cái chính lúc đó ở đền thờ Jerusalem, người Do Thái dâng lễ, dâng lễ ở đền thờ đối lại ở đồi sọc. Ở đền thờ dâng lễ coi như là tôn vinh Thiên Chúa, nhưng mà lòng của họ và cái ý của họ đã tìm mưu tính kế để giết Đức Giêsu. Thế từ lúc này so sánh cái đó, hãy nói rằng Ngài muốn nói rằng Ngài đến để làm hoàn hảo phục vụ. Cái phục vụ Do Thái, họ cử hành theo nghi thức giết chiên giết cừu ở đền thờ, họ tưởng rằng tôn vinh Thiên Chúa, trong khi đó lòng họ thì dâng ghét đấng vô tội. Kết án đấng vô tội là mốc, kết án đấng vô tội là phản đạo, là quân Samari, để rồi giết Ngài mà dâng lễ đền thờ đẹp lòng Chúa sao? Còn Chúa Giêsu là nạn nhân của những kẻ giận Ngài, hay là kết án này là ngốc, là phản đạo, thì Ngài đã là của lễ đẹp lòng Chúa. Cho nên cái điều đó Chúa Giêsu muốn nói rằng dâng lễ mà không đẹp lòng Chúa là khi chúng ta giận ghét người khác, hay tìm mưu tính kế hại người khác, hoặc là thiếu bổn phận với người khác. Chúa Giêsu không thiếu bổn phận đấy, Ngài chu toàn bổn phận, cuối cùng người ta giết Ngài, thì đó là cái lễ đẹp lòng Chúa nhất. Chúa muốn người ta phải sống như đó. Chính vì Chúa muốn thay đổi cái luật phục vụ mà trong Tin Mừng Thiên Lãm ta thấy ba lần Chúa Giêsu cố ý để chữa lành người ta vào ngày Sa-bát. Ví dụ như ở Ma-thi-ơ chương 12 câu 9, Ngài chữa lành anh có tay cô bà vào ngày Sa-bát. Và Luca 13 câu 10, bà bị còng lưng 18 năm, Ngài cũng chữa cho Ngài đứng thẳng. Và Luca 14, Chúa chữa lành cho người bị bệnh cổ phúng. Là trong nhân đáng á, là ba cái trường hợp này á, là chỉ có thấy ba lần Chúa chữa lành vào ngày Sa-bát thôi. Tôi vừa đọc á, một là Ma-thi-ơ 12 câu 9, hay là Luca 13 câu 10, Luca 14, ba cái trường hợp đó rơi vào ngày Sa-bát. Ngài cố ý làm ba vi phạm ba lần như vậy á, để chúng ta nhớ đến ba ngày Ngài bị giết nằm trong mộ, và khi Ngài sống lại, Ngài được hoàn hảo cái luật phục vụ là như thế. Đó là Ngài nằm hoàn hảo điều năm thứ năm. Điều thứ sáu, luật Môsê nói rằng không được ngoại tình. Ai ngoại tình tức là bỏ vợ mà đi với một người khác, hay bỏ chồng người khác là ngoại tình. Còn Chúa Giêsu bảo phải cắt cái nguyên nhân gây ra ngoại tình. Cho nên Ngài nói ai nhìn người phụ nữ mà lòng đông lòng nó thì đã là phạm tội ngoại tình. Không biết sao Chúa lại nhắm các ông vậy? Các bà thì nhìn các ông thì có lòng đông lòng nó hay không? Ở trong Phúc Âm Chúa chỉ nói rằng ông nào mà nhìn phụ nữ mà lòng đông lòng nó thì mới chết. Không thấy Chúa mới nói phụ nữ. Sao tôi hiểu đó. Nhưng mà tôi nghĩ thế này, tại vì các ông là thường thường là tấn công các bạn, cho nên Chúa mới giết các ông trước. Với lại luôn bao giờ cũng quy về đàn ông, đúng không? Trong Adam Eva phạm tội đấy, và Eva phạm tội trước, nhưng mà Chúa hành tội ông ấy. Cho nên Chúa mới nói là ông nào mà nhìn người phụ nữ mà lòng đông lòng no là đã phạm tội ngoại tình rồi, chứ không phải là khi nào đi phạm làm chuyện dâm dục mới là ngoại tình đâu. Vì thế Chúa nói là muốn sửa được cái tính xấu này thì phải để ý đến giác quan của mình. Này Chúa bảo nếu mắt ngươi làm chuyện tội thì móc nó đi, tay ngươi đầy tội thì chặt nó đi. Thì đúng như vậy, Chúng ta để ý cái tội dâm đó, bắt đầu là nhìn. Sau khi nhìn thì nắm mắt. Cho nên Chúa nói là móc mắt chặt tay như vậy. Hay nói cách khác là phải để ý đến cơ năng, nhất là mắt và sự tiếp xúc. Ai mà không gìn giữ con mắt của mình và sàm sỡ tiếp xúc là thế nào của mình, cái dính và cái đoạn thứ sáu là ngoại tình. Chúng ta nhớ chuyện vua David ở 1 Samuel chương 11 và chương 12. Ông là vua cao cả lắm, nhưng mà tại vì ông tròn mắt, ông nhìn cái bà Bát Sa Ba tắm, thế không, từ cái chỗ nhìn rồi đó bắt đầu rồi bà đến, thế là hai người lên một trong thân xác đấy, mà tính đến như vậy. Cho nên tốt nhất thấy như vậy á, mình thấy mình nhìn thấy cái gì mà thì thôi thì tránh xa, đừng có lại gần, đừng có tò mò. Có nhiều người lý luận là người ta phụ nữ cũng giống như bông hoa đó, Chúa dựng đến bông hoa thì để cho mình ngắm nhìn chứ đó. Cho nên có nhiều người lý luận như vậy đó, phụ nữ nó đẹp như bông hoa đó, mình là bướm, mình phải nhìn thì mình phải đậu vào hoa chứ, cứ chưa thấy là tốt nhất là tránh xa. Cha ông bảo làm sao đào vi thường xanh, tránh xa. Vì thế mà người ta kể chuyện là ở Trung Quốc có một cái làng là nuôi ngựa, bán ngựa, thì những gia đình đó không ai mà không bị ngựa đạp. Cái nào cũng bị ngựa đạp, có khi quẻ đỏ, nhất là ngựa mà mới mua về, ngựa lạ là dễ bị đá lắm. Thế là có cái anh đến bán thuốc ngừa ngựa đạp, anh mãi bỏ sơ lâm đến, alo, ai bị ngựa đá thì thế này, tôi có thuốc trừ ngựa đá. Người ta đổ xô ra cả, ông có thuốc gì đấy, ông có hộp nhỏ nhỏ này, ở đây hộp thuốc này mà không được mở ra nha, chừng nào mà gặp ngựa thì mới được mở, và bây giờ không được mở. Thế ai cũng mua để phòng khoảng ngựa đá mà. Nhưng mà ông bảo không được mở, về tò mò mở ra, trong hộp nhỏ chả có gì, có sợi dây hai thước, và chẳng có lời dặn là khi nào gặp ngựa thì đứng cách xa bằng sợi dây. Ôi ôi, không bị ngựa đá đó, đó. Cho nên là tránh xa đi là tốt nhất. Đó là chỗ nói về lần thứ sáu là phải gìn giữ giác quan của mình. Điều thứ chín, Chúa nói là không có được luật của các ngươi. Ai muốn thấy vợ thì phải cho vợ ly thư. Còn ta bảo các ngươi cấm chỉ không có cho vợ ly thư. Ai mà ký giấy cho vợ để cái định khác, người khác lấy cái người đó là ngoại tình đó, cấm tuyệt đối. Và trước đó thuở ban đầu Chúa dựng lên một người nam người nữ, tức là đơn hôn, không có chuyện như thế. Môi-se có cho chỉ là lòng chai giả đá của các ngươi thôi, mà theo 19-18 Chúa xác định như vậy. Cho nên Chúa bảo rằng chỉ trong trường hợp duy nhất là nấu dâm buôn thì phải ly dị. Dâm buôn là gì? Dâm buôn là đôi nam nữ bề ngoài người ta tưởng là vợ chồng thật, nhưng thực sự là bất hợp pháp. Bất hợp pháp về luật đạo, bất hợp pháp về luật đời. Trong trường hợp đó là phải từ bỏ, vì không phải là vợ chồng chính thức. Mặc dù người ta tưởng là vợ chồng thì cũng phải bỏ. Ai cũng nghĩ đôi đó là vợ chồng, nhưng mà ở trong cuộc họ biết không phải vợ chồng thì phải bỏ. Còn bà Na không bao giờ được bỏ. Đó là Chúa Giêsu là hoàn hảo. Điều thứ 9. Điều thứ 8, Chúa nói là luật Môi-se dạy các ngươi là ai mà thề với Chúa thì phải giữ. Và Chúa Giêsu bảo rằng thề chẳng quan trọng gì. Cho nên các ngươi đừng lấy trời mà thề vì đó là ngài của Chúa Trời, đừng lấy đất mà thề vì đó là bê kê chân Chúa, đừng lấy thánh địa Jerusalem mà thề vì đó là nhà của vua cao cả, đừng lấy đầu mà thề vì các ngươi không làm ra một sợi tóc là đen là trắng trắng này, bây giờ tao nhuộm thì có
nếu mà thời đó chưa có thuốc dùng. Chưa bảo mà. Cho nên chúng bảo có thì nó được có, không thì nó được không. Hết điều đặt trên do quyền, tức là thề không quan trọng. Mà có nào nói vậy, không nó được không, có thì nó được có. Cho nên đôi vợ chồng người ta thề hút bao nhiêu ngày tháng bên nhau thề đó, rồi đến nhà thờ cũng thề trước mặt cộng đoàn, trước mặt Chúa đó. Nhưng mà rất nhiều đôi vợ chồng bất trung với nhau. Cho nên cái chuyện thề không đủ để đảm bảo sự trung tín với nhau đâu. Thề là ắt có, nhưng mà không đủ. Ắt có và đủ trong các học đấy. Vậy thì thề là ắt có chứ đủ để vợ chồng trung tín. Vậy đủ là đủ cái gì? Đủ là cái tâm của mình. Thánh Phaolô nói 2 Côrintô chương 5 câu 14, 15 là không ai được sống cho chính mình, mà hãy sống cho Đấng đã chết và sống lại. Anh em phải tha thứ cho nhau như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Kitô. Đó là cái đủ đó. Thề nhưng mà còn phải nhớ đến Chúa mà đón nhận nhau thì mới có thể trông tin được. Và Chúa Giêsu có quyền thay đổi luật như vậy, vì Ngài đã khẳng định ở Ma-thi-ơ chương 12 câu 8: tôi mới là chủ của lời luật, đặc biệt là tôi là chủ của cái sáng, tức là Ngài thay đổi luật phục vụ đấy. Và cái quyền thay đổi luật đó Chúa còn trao cho Thánh nữa. Ví dụ như luật Môi-se là phải cắt bì người con trai sinh ra sau 8 ngày, không cắt bì là bị phạt đó. Thế nhưng mà các tông đồ bỏ, ở sứ đồ công vụ, ở các tông đồ tước bỏ. Sau khi đã cầu nguyện được Chúa soi sáng đó, thì ông Phêrô ông lên tiếng nói với cộng đoàn và trước mặt anh em ở công vụ 19 câu 10, ông nói rằng Thánh Thần và chúng tôi quyết định rằng từ nay không cần phải giữ các điều. Thánh Thần là Chúa, chúng tôi là Thánh, quyết định bỏ các điều đó, thay đổi đang hoàn hảo. Hay là chúng ta thấy luật ảnh tượng đó, luật cứu cấp không được đúc ảnh tượng. Thế mà bây giờ chúng ta thấy Hồ Thánh Châu, sở dĩ Hồ Thánh Châu là vì sao? Là vì chúng phải hiểu được cái luật mà cựu ước cấm không đúc ảnh tượng để phân biệt do Thánh giáo với các tôn giáo khác. Chúng ta vào các cái chùa chiền, đây rất ít các tượng góc cột vách tường, rồi đủ thứ tượng thần. Còn đền thờ của người Do Thái không có tượng nào hết, chỉ có hai bia lời Chúa thôi. Cho nên không đúc ảnh tượng để phân biệt người Do Thái diện khác với nền các tôn giáo khác. Đền tượng họ la lên tượng này, còn người Thái lời Chúa là quan trọng nhất. Đó là cái hoàn cảnh lịch sử như vậy. Tuy nhiên ngay ở thời cứu ước của trong sách Dân Số trên 21, Chúa bảo ông Môi-se đúc con rắn treo lên, đúc con rắn đầu treo lên, ai bị rắn cắn nhìn thấy con rắn đó thì được cứu. Thì ở trong tin mừng do ăn trước ba, Chúa Giêsu lặp lại cái câu chuyện này. Thế mà Chúa nói là như con rắn ở trong sa mạc bị treo, thì con người là Ngài đó cũng bị treo đi, để anh nhìn trông cậy vào con người là Giêsu thì được cứu. Cho nên cái cảnh con rắn treo lên nó là dấu chỉ để nhìn lên Chúa Giêsu. Cho nên hôm nay giáo hội cho phép dù cảnh tượng. Và khác nữa là thời cứu ước Chúa chưa làm người vô hình, còn vẫn ước Chúa làm người. Và sau cùng là ảnh tượng là một cách diễn tả giáo lý. Chúng ta có ba cách diễn tả giáo lý: một là chúng ta nói, hai là chúng ta viết. Có những cách không nói được, không viết được thì dùng hình ảnh. Đây, nhìn thấy cái logo ở trước này. Đây, tôi làm là năm con chim nó là năm châu, hiền nhất là cùng ăn Chúa Giêsu thi thể. Và để nó diễn tiếp để bằng cái cánh nó tiếp lại thành cái vòng tròn đó. Và chung quanh cái con chim đó là vòng gai, là nhắc lại ở trong chuyện sáng thế
Khi Adam em vào phạm tội thì gai góc nó bao trùm loài người, sự giữ nó vây con người đó. Nhưng mà và thời tân ước Chúa phá sự giữ đó. Roma 5:20 nói rằng ở đâu tội lỗi nhiều ở đó ân sủng, cho nên Chúa Giêsu đến tội lỗi biến ra ơn, cho nên cái vòng gai này nó trở thành cái hồng quang. Thế tức là như thế, năm con chim nó năm màu đó là năm màu áo đấy. Thì tôi làm cái này thì nhìn vào nó người ta dễ nhớ và nói nhiều, nói được nhiều hơn hơn là tôi viết ra. Có khi tôi viết ra chưa chắc đã sinh động, là đã làm người ta cảm kích và nhìn vào hình ảnh nó vừa vui mà cho người ta dễ nhớ. Đó là hình ảnh, là diễn tả giáo lý. Cũng như chúng ta thấy làm gì có người nào mà tin đồ ra ngoài đâu, người ta làm Đức Mẹ ôm trái tim bên này, Chúa Giêsu ôm trái tim bên này, là lửa bốc cháy này, sai sự thật. Nhưng mà người ta làm như vậy để nói là Chúa yêu thương, Đức Mẹ yêu thương, đó là hình ảnh đó, chứ thực tế nó không có như vậy. Cho nên hình ảnh mà xã hội cho phép chúng ta làm là để một cách diễn tả đức tin. Cho nên hình ảnh nào mà toát ra giáo lý nhiều thì nó rất là đạt, chứ còn không phải là cứ tưởng tượng ra cái ảnh tượng thế này thế kia mà nghĩ là đó là hình Chúa, hình Đức Mẹ. Không phải thế đâu. Và xã hội cũng không cho phép chúng ta lạm dụng về việc để đặt ảnh tượng đâu. Ở trong Hiến chế phục vụ Công đồng văn cái thứ hai đó, Hiến chế phục vụ số 125 hoặc là trong sách Đế Roma này, ở số 278 rồi hướng dẫn này, trong nhà thờ một vị thánh nào chỉ đặt một thôi, tức là nếu đã đặt tượng Đức Mẹ là cứu giúp, không có tượng nào hết nữa, mà đã đặt tượng Đức Mẹ Ban Ơn ấy, thì không đặt tượng khác nữa. Chứ có nhà thờ này, vừa tượng Đức Mẹ giúp này, vừa tượng Đức Mẹ Đô Đức này, vừa tượng Đức Mẹ Fatima, ở tượng Đức Mẹ Ra Vàng, cái đó là sai, thì cái đó là đối đạo. Có thể mà một thôi đó, chứ không phải là, và phải là cái tượng nào phát ra sang ý là đúng ý của thầy đó. Cho nên tất cả Chúa giáo lý hôm nay Chúa đã nói với chúng ta rằng chỉ nhờ Chúa Giêsu, với Chúa Giêsu, trong Chúa Giêsu, Ngài mới hướng dẫn chúng ta biết thế nào là luật đúng ý Cha trên trời. Vì thế mà cái câu tôi có tin mừng chúng ta mới đọc là Chúa Giêsu đã ca ngợi tạ ơn Chúa Cha thay cho chúng ta, lạy Cha, con xin ngợi khen Cha, lạy Chúa là Chúa Tể trời đất, con ngợi khen Cha vì Cha đã mặc khải mầu nhiệm nước trời cho những kẻ bé mọn. Bé bé mọn là mặc khải chỗ thánh, chỉ có những ai thuộc của Thánh Chúa Kitô mới đón nhận được lời Chúa một cách hoàn hảo, và chỉ ai những ai thuộc với Chúa Kitô một thánh mới tạo cái điều kiện cho được kết hợp với Chúa Giêsu đó, vừa được đón nhận lời Chúa một cách hoàn hảo, vừa được kết hợp với Chúa Giêsu. Đó là lý do người ta được nên công chính. Mà tôi nhắc lại cái lời trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với các môn đệ, chúng con phải trở nên công chính hơn luật sĩ và biệt phái. Là tôi chắc là luật sĩ biệt phái chỉ dựa vào luật Môi-se, không kết hợp với Chúa Giêsu họ tưởng là công chính, không được, phải dựa vào luật Chúa Giêsu, luật của thánh là hoàn hảo, và kết hợp với Chúa Giêsu mới thực sự là người công chính, đảm bảo phần cứu độ cho mình. Amen.